Tôi xin tiên đọc lời của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 10 từ câu 25 cho đến câu số 35. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giêsu: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài hỏi lại ông: "Trong luật pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì?" Ông đáp: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình." Ngài nói với ông: "Ngươi đáp đúng lắm, hãy làm như thế thì ngươi sẽ sống. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ đúng theo luật pháp, ông hỏi Đức Chúa Giêsu: "Nhưng ai là người lân cận tôi?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương, rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Một tư tế tình cờ đi xuống đường ấy, khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia đường và tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê Vi cũng đi qua chỗ ấy, ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Nhưng có một người Samari kia cũng đi con đường đó. Khi đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để săn sóc. Hôm sau, ông lấy 2 denari trao cho chủ quán và nói: "Xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu, tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trả cho ông."
You know, during this time, this pandemic has been unsettling for all of us.
Chúng ta biết là thời gian đại dịch khiến cho rất là nhiều chuyện xáo trộn giữa lòng chúng ta.
And especially for pastors, during this time, I've been asking some really big questions about the church. We haven't met for over a year in person.
Và đối với các mục sư cũng vậy, chúng tôi hỏi với nhau một câu hỏi rất là lớn khi gặp nhau sau một năm không có được dịp gặp nhau.
So this time has been a time of that we had to redefine who we are and what we're about, because if we can't meet together, who are we? What do we do?
Vì khoảng thời gian này chúng ta phải rõ chúng ta là ai, hội thánh là gì, nếu mà chúng ta không gom nhóm với nhau được.
So we've been asking big questions. Who are we? What are we doing? What does God want us to do?
Chúng tôi hỏi lại là hội thánh gồm những ai? Chúa muốn chúng ta làm gì?
And we have to go back to the foundational identity of the church based on the Great Commission and the Great Commandment.
Và tất cả mọi người đều trở lại với đại mệnh lệnh và đại điều răn của Chúa.
Go make disciples of all people.
Hãy đi giảng dạy để khiến muôn dân trở nên môn đồ ta.
Love God with all that you are and love your neighbor as yourself.
Hãy hết lòng yêu Chúa, hết lòng yêu người.
And we have to remember that those even if we cannot meet together, that is still the purpose God wants us to pursue.
Nhưng chúng ta phải biết rằng dù chúng ta không nhóm lại được thì hai điều đó vẫn là điều Chúa muốn chúng ta làm.
And I realize that we cannot separate those two commands of Jesus.
Và tôi thấy rằng hai cái mạng lệnh đó của Chúa là hai điều chúng ta không thể tách rời với nhau được.
But we often try to separate those commands.
Mà thường chúng ta tách rời hai cái điều răn đó với nhau.
We try to make a difference in the world without loving our neighbor.
Chúng ta thường muốn làm cái chuyện lớn giữa thế giới nhưng mà không có muốn thương người lân cận mình.
We try to love God and ignore our neighbor.
Chúng ta thường muốn yêu Chúa nhưng mà lãng quên người láng giềng.
And that brings us to the passage of scripture that we're going to study today.
Và điều đó dẫn chúng ta đến cái khúc kinh thánh mà chúng ta vừa mới được nghe đọc.
The scripture that was read is very familiar. It's called the parable of the Good Samaritan.
Chúng ta biết rằng cái khúc kinh thánh này quen thuộc thường được gọi là chuyện của người Samari nhân lành.
You've read this or studied it or heard it preached probably dozens of times.
Có thể quý vị lắng nghe nhiều bài giảng, nhiều lần học kinh thánh về khúc kinh thánh này.
I've preached it dozens of times.
Tôi giảng mấy chục lần.
And usually when I taught that passage, I would try to answer the question, how should we love our neighbor?
Khi giảng khúc kinh thánh này, thường tôi giảng là làm thế nào để chúng ta yêu người lân cận.
And learning from this passage, I would say your love needs to be very practical.
Và học từ khúc kinh thánh này thì tôi nói rằng tình yêu thương của chúng ta phải rất là cụ thể và thực tế.
Your love needs to be personal, that you have to get involved.
Và cái tình yêu thương của chúng ta nó phải có tính cách cá nhân, là chúng ta phải gần với người khác.
Your love needs to be generous.
Và tình yêu thương của chúng ta thì phải rời rộng.
Your love needs to be free, no strings attached.
Và tình yêu thương của chúng ta thì phải tự do, đừng có cột người ta, bắt người ta làm cái gì để trả lại cho mình.
Now, as I look back on how I learned this passage and how I preach this passage, I realize now I was trying to answer the wrong question.
Mà khi tôi nhìn lại sự giảng dạy của tôi như vậy thì tôi thấy rằng tôi đã trả lời câu hỏi sai.
In this passage, Jesus was not trying to answer the question, how do we love our neighbor?
Ở trong khúc kinh thánh này, Chúa Giêsu không có dạy chúng ta cái cách yêu thương người lân cận mình.
But Jesus was trying to answer the question, who is your neighbor?
Nhưng mà Chúa đang trả lời câu hỏi rằng ai là người lân cận tôi?
And I believe that this is one of the most important and relevant questions that the church needs to answer today.
Và tôi tin rằng đây là câu hỏi quan trọng nhất mà hội thánh ngày hôm nay phải trả lời.
We live in a extremely divided world.
Vì chúng ta đang sống trong thế giới vô cùng chia rẽ.
Politics has divided this world, this country in half.
Chính trị đã chia xé đất nước này làm hai.
The pandemic has separated us where we don't trust people that we don't know.
Và cái đại dịch khiến cho chúng ta sợ người khác, không muốn gần những người mà chúng ta không biết.
There's this term social distancing now that we are distanced from people.
Cái chữ mà giãn cách xã hội là cái điều mà chúng ta đang làm là tìm cách tránh xa người khác.
The question who is my neighbor is a very important question that we need to answer.
Vì vậy câu hỏi ai là người lân cận tôi là câu hỏi rất quan trọng mà mỗi chúng ta phải trả lời.
Because how you answer that question will impact almost every part of your life.
Tại vì cách mà chúng ta trả lời câu hỏi đó sẽ ảnh hưởng toàn bộ đời sống của chúng ta.
Because what this question is really trying to, what this question is really asking is actually a deeper question.
Khi phải trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải trả lời câu hỏi sâu hơn.
The question really is, who am I required to love?
Câu hỏi là tôi được đòi hỏi phải yêu ai?
And who can I ignore?
Và tôi có quyền lãng quên, bỏ quên, bỏ qua ai?
Who am I required to love as much as I love myself?
Tôi phải yêu thương ai giống như là tôi thương tôi?
So in Luke chapter 10, let me give you the context of this story.
Tôi xin nói về bối cảnh của câu chuyện mà Chúa kể.
Jesus was having a theological debate with a Jewish teacher of the law, a theologian.
Chúa đang có một cái tranh luận thần học đối với những người dạy luật pháp của người Do Thái.
And they were discussing what does God require of us? What is the minimum requirement that God requires of us?
Và cái câu tranh luận đó là Chúa đòi hỏi cái gì nơi con người?
In verse 25 through 29, let me just ask Pastor Lynn to read verse 25 through 29 in
Câu 25 đến câu 29 chép như thế này. Khi ấy một luật sư đứng dậy hỏi để thử Chúa Giêsu. Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài hỏi lại ông, trong luật pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì? Ông đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình. Ngài nói với ông, ngươi đáp đúng lắm, hãy làm như thế thì ngươi sẽ sống. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ theo luật pháp, ông hỏi Chúa Giêsu, nhưng ai là người lân cận tôi?
Verse 29 is an important verse there. It says, desiring to justify himself, he asked the question, and who is my neighbor?
Cái câu 29 là câu của người luật sư này nói để biện hộ cho mình, cho Chúa thấy rằng ông đúng.
The translation, the message in English reads it, and looking for a loophole, he asked, and just how do you define neighbor?
Ở trong một cái bản dịch diễn ý khác nói rằng để tìm cái lỗ hổng để ông thoát thân, thì ông nói rằng xin Chúa định nghĩa người lân cận là ai?
This is the question we need to answer today.
Và đây là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời ngày hôm nay.
Who is my neighbor? Who is your neighbor?
Người lân cận của tôi là ai? Người lân cận của quý vị là ai?
Who am I required to love as much as I love myself?
Chúa muốn tôi yêu ai giống như tôi yêu thương chính tôi?
This question, who is my neighbor, is a complex question given the cultural understanding of that day.
Cái câu hỏi này là câu hỏi rất là phức tạp, vấn đề văn hóa ở trong cái bối cảnh của nó.
Back then they lived in villages.
Hồi xưa người ta sống ở trong làng.
So is the answer those people who live in my same village? Are they my neighbor?
Như vậy có phải là những người lân cận là những người sống chung ở trong làng không?
So I love the people in my village and I can ignore the people in the other village next door?
Có phải là như vậy là tôi được phải thương những cái người lân cận ở chung làng và bỏ quên những cái người lân những người làng khác không?
Or does it mean your same ethnicity? Jews love other Jews, and even if you live next to a different ethnic group, they're not your neighbor, and you don't have to love them.
Hay là câu đó có nghĩa là tôi phải yêu thương những cái người Do Thái cùng chủng tộc và bỏ qua những cái người mà không phải là người Do Thái?
So the question, who is my neighbor, really is asking, who am I required to love?
Cho nên câu hỏi đó là Chúa đòi hỏi tôi phải yêu thương ai?
Who am I required to help when they are in need?
Nếu mà tôi phải giúp ai khi họ có cần?
Who am I required to welcome in my home when they have no place to stay?
Ai là người tôi phải tiếp đón vào nhà nếu họ không có chỗ ở?
Who am I required to love as much as I love myself?
Ai là người tôi phải yêu thương như tôi yêu chính tôi?
But also, who can I ignore?
Mà câu hỏi nó cũng có nghĩa rằng tôi có quyền bỏ qua ai?
So let's read verse 30 through 37. Can you read that, please?
Câu 30 đến câu 37. Đức Chúa Giêsu đáp: Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương, rồi bỏ đi, để ngẫy nửa sống nửa chết. Một tư tế tình cờ đi xuống đường ấy, khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia đường và tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy, ông lại gần nhìn nạn nhân rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Nhưng có một người Samari kia cũng đi con đường đó đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông đến gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để săn sóc. Hôm sau ông lấy 2 denarii trao cho chủ quán và nói: Xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu, tôi trở lại rồi sẽ trả cho ông. Câu 36 tiếp tục nói rằng: Theo ngươi, trong 3 người đó, ai trong 3 người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp? Ông đáp: Đó là người tỏ lòng thương xót với ông ta. Đức Chúa Giêsu bảo: Hãy đi và làm y như vậy.
Jesus was telling this wealthy, respected Jewish religious leader that his neighbor was the Samaritan that he hated.
Chúa nói với những cái người lãnh đạo trọng vọng thời đó, cái người lân cận của họ là cái người Samari mà họ khinh dễ.
He was raised to distrust and to despise the Samaritan.
Những người Do Thái lớn lên được dạy để khinh ghét những người Samari.
And Jesus was telling this Jewish religious leader that the Samaritan, because the Samaritan was his neighbor, he was required to love the Samaritan as much as he loved himself.
Và Chúa nói với người lãnh đạo tôn giáo thời đó rằng vì người Samari là người lân cận, cho nên ông phải yêu người Samari.
The Jews and the Samaritans had a long troubled history that spanned hundreds and hundreds of years.
Quý vị phải biết là người Do Thái và người Samari đó là thù oán nhau, không ưa nhau nhiều trăm năm rồi.
There's history of hatred and violence and oppression and distrust.
Cái thù oán, bạo lực, cái không tin cậy nhau kéo dài nhiều trăm năm.
But the Israelites and the Samaritans were distant cousins. They were actually related.
Nhưng mà thật ra là họ là bà con xa với nhau.
The Samaritans came about because they descended from the disobedient Jews that married into the Canaanites and followed other gods.
Những dòng dõi của người Samari là những cái người Do Thái không có nghe lời Chúa, lấy lập gia đình với người ngoại bang ở Canaan và theo thờ những thần khác.
But they had a similar history, and the Jews looked at the Samaritan as unfaithful and unworthy of God's love.
Thì người Do Thái nhìn những người Samari là những người phản đạo, không có trung tín với Chúa.
They lived in a segregated society where the Samaritans had a very distinct place in their country.
Và họ sống chung với nhau, đó là tách biệt với nhau, người Samari phải ở một khu vực riêng.
The Jews lived in the north and then the south, and the Samaritans lived in the middle.
Người Do Thái ở phía bắc và phía nam, còn người Samari ở giữa.
And in order to go from north to south, the Jews, the quickest way was to go through Samaria, but they chose to go across the Jordan River to go to the north because they did not want to meet Samaritans.
Cái đường gần nhất đi từ nam ra bắc ở Do Thái là đi thẳng qua xứ Samari. Nhưng mà người Do Thái thì họ chọn phải đi qua con sông, đi vòng lên phía bắc để tránh Samaria.
The Jews thought of themselves as superior, and they oppressed the Samaritans. They called the Samaritans dogs.
Người Do Thái thấy mình là những người cao trọng hơn người Samaria. Họ gọi người Samaria là chó, loài chó.
That's why when Jesus was sitting at the well and he met the Samaritan woman, he asked her for water and she was surprised.
Cho nên khi Chúa Giêsu ngồi bên giếng và hỏi người phụ nữ Samari xin bà cho Chúa uống nước thì bà vô cùng ngạc nhiên.
She says, "How can you a Jew ask me a Samaritan for water? You think I'm a dog and you ask me for water?"
Ủa, sao ông là người Do Thái mà ông xin tôi là người Samari nước? Các ông gọi tôi là chó mà.
The best example I can give of analogy of the relationship between the Samaritans and the Jews is in today, in the modern day Israel.
Và tôi nghĩ cái thí dụ rõ nhất ngày hôm nay là ở nước Do Thái hiện đại.
So currently right now there is conflict between the Jews and the Palestinians.
Và hiện tại là có sự tranh đang tranh chiến giữa người Do Thái và những người Palestine.
It is the exact same dynamic that is going on as in the day of Jesus.
Và cái mối liên hệ đó nó y hệt giống như mối liên hệ của người Do Thái và người Samaria trước kia.
The Palestinians are very similar to Samaritans. They had a common ethnic lineage to the Jews.
Và người Palestine á, thì họ cũng giống như người Samaria kia là họ cũng có liên hệ xa xa với người Do Thái.
But they have different religious beliefs.
Nhưng mà họ có niềm tin tôn giáo khác.
But they live near the Jews but in segregated part of the city.
Họ sống gần người Do Thái nhưng họ sống ở trong những cái vùng tách biệt.
And there is a long history of distrust, discrimination and oppression from the Jews over the Palestinians.
Và cái chuyện mà họ nghi ngờ lẫn nhau rồi bắn giết nhau là chuyện kéo dài lắm rồi.
So if Jesus was walking around Israel today, he would say God wants the Jews to love the Palestinian as much as you love yourself.
Cho nên nếu Chúa Giêsu có mặt tại Jerusalem ngày nay thì Chúa nói là người Do Thái phải kể người Palestine là người lân cận.
So think about this. Jesus was telling this Jewish man that God required him to love the Samaritan as much as he loved himself.
Cho nên xin quý vị suy nghĩ điều này, Chúa Giêsu nói với những cái người Do Thái rằng họ phải yêu thương những người Samaria giống như họ yêu họ.
That the Samaritan is his neighbor.
Tại vì những người Samari là người lân cận của họ.
And because he's his neighbor, he's required to love him.
Mà tại vì họ là người lân cận cho nên phải yêu thương.
No longer to hate or distrust or to oppress him.
Nghĩa là đừng có tiếp tục giết hay nghi ngờ hay là tách rời họ.
You must extend hospitality and welcome and share with him.
Là phải tiếp đón, chia sẻ họ với họ.
So the question for us is this, is who is our neighbor?
Và câu hỏi đối với chúng ta ngày hôm nay là người lân cận của chúng ta là ai?
Who does God require us to love?
Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu thương ai?
Who does God want us to stop ignoring?
Chúa muốn chúng ta đừng có bỏ qua những ai.
Who does God want us to welcome?
Chúa muốn chúng ta tiếp đón những ai.
Who does God want us to help?
Chúa muốn chúng ta giúp đỡ những ai.
You know, in this story, when I read the story, I like to ask the question, like, where am I? Where are we in this story?
Khi học câu kinh thánh, phần kinh thánh này, tôi hỏi rằng chúng ta, tôi đang nằm ở đâu ở trong cái câu chuyện này.
We would like to think that we would be the person helping the person in need.
Chúng ta muốn chúng ta là người giúp đỡ người khác.
But if we're honest, we are more like the two people that saw the injured man and decided to ignore him.
Nhưng mà nếu chúng ta thành thật hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta giống hai cái hạng người mà tránh cái ông bị nạn đó.
And not just ignore him, cross the street to ignore him.
Nhưng mà không phải tránh không, mà băng qua bên kia đường đi tránh cho nó chắc.
Like we're the good religious people.
Chúng ta là những người ngoan đạo.
Like, think about it. It says there was a priest and a Levite. They were good religious people. Why did they not stop and help?
Họ là những thầy tế lễ và những người Levi là những người theo đạo tốt. Tại sao họ không giúp đỡ người kia?
I know the answer because it's the same thing that I think when I see a person in need.
Tôi biết câu trả lời là tại vì tôi suy nghĩ giống thầy tế lễ đó.
I see a person in need and I say, I don't know him.
Tôi thấy người cần, tôi nói, ông này tôi đâu có biết đâu.
He's not from my village.
Ông này đâu đến từ làng của tôi đâu.
He is not my neighbor.
Ông này đâu phải là người lân cận tôi đâu.
And I am not required to love him.
Mà cho nên tôi không cần phải yêu thương ông.
And that's you, that's me, that's what we do.
Và cái đó là tôi, là quý vị, là những điều chúng ta thường làm.
We see a person in need, but we do not care.
Chúng ta thấy có người có cần, nhưng mà chúng ta mặc họ.
We're not moved with compassion.
Lòng chúng ta không có xúc động.
Currently, we live on the same along the Jericho Road, where there's a lot of injured people along the road.
Bây giờ chúng ta cũng sống giống như sống trên con đường Jericho, có rất là nhiều người bị nạn.
There's a lot of people hurting, and we're ignoring them.
Có rất là nhiều người bị tổn thương và chúng ta bỏ mặc họ.
So currently, right now, we're in this intense racial divide in our nation.
Và ở đất nước của chúng ta thì có một cái sự tách biệt về chủng tộc rất là lớn.
There is protests about for racial justice.
Và người ta xuống đường về để tìm cái sự đòi hỏi cái sự công bình giữa những cái chủng tộc với nhau.
So let me ask you a question. Are black people your neighbor?
Tôi xin hỏi quý vị, mấy người Mỹ da đen á, có phải là láng giềng quý vị không?
Is George Floyd your neighbor?
Ông George Floyd đó có phải là người láng giềng của mình không?
Is Jacob Blake your neighbor?
Ông Jacob Blake có phải là người láng giềng của chúng ta không?
How about Breonna Taylor? Is she your neighbor?
Và Taylor đó có phải là người láng giềng của chúng ta không?
And some of these names you don't even know and remember because you see it on the news and you ignore it.
Có một số tên quý vị không có nhớ là tại vì quý vị thấy được tin tức rồi quý vị quên đi.
We hear about these terrible stories about people being mistreated, violated, killed, murdered by police in our country.
Chúng ta nghe những câu chuyện khủng khiếp của những cái người bị giết hại một cách rất là thảm thương bởi cảnh sát ở trong đất nước của chúng ta.
So we just had the trial of the police officer that killed George Floyd. He was convicted of murder.
Chúng ta thấy có một cái vụ án xử những người cảnh sát đã làm cho ông George Floyd chết. Và ông ấy bị tội sát nhân.
The police shot Jacob Blake 6 times in his back with his children watching.
Và cảnh sát thì bắn một người 6 phát trong lúc con của ông đang nhìn.
A story about Breonna Taylor. She was in her own home. The police served a no-knock warrant and came in and shot her while she was in her own home.
Yeah, Breonna Taylor thì ở trong nhà của bà thì cảnh sát dùng quyền có quyền mở cửa mà không cần gõ, khám không cần gõ và bắn bà chết ở trong nhà của bà.
So we hear these stories and dozens of other stories of black men and women being mistreated and violated by our justice system. So I mean, how do we react to that?
Chúng ta nghe nhiều câu chuyện của những cái người da đen bị như vậy thì chúng ta phản ứng như thế nào?
In the story of George Floyd, there was 4 police officers that are being criminally charged for his death.
Ở trong trường hợp của George Floyd thì có 4 người cảnh sát thì bị đưa ra tòa.
If you look at the pictures, there is 1 Asian police officer.
Và khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy có một người cảnh sát viên là người cảnh sát viên Á Châu.
And he is standing, he's not participating, but he's standing watching.
Cái ông này thì ông không có tham dự vô trong cái chuyện trực tiếp trấn áp ông kia, nhưng mà ông đứng và ông nhìn.
And I think that is a example of what we as Asians tend to do when we see tragedy happening.
Và tôi nghĩ cái đó, thái độ của ông đó cũng giống như thái độ của chúng ta là người Á Châu khi thấy có chuyện gì xảy ra.
We think, okay, I am not participating, so therefore I am not guilty of this.
Chúng ta nói là tôi không có đụng tay vào trong đó cho nên tôi không có tội.
But also he is arrested and being tried because he did not stop this murder.
Nhưng mà ông bị bắt và ông bị xử án là tại vì ông không làm gì để chặn lại chuyện đó.
I hear a lot of Christians when they hear stories about these police killings of black people, their reaction is very interesting to me.
Tôi có nghe nhiều tín đồ có những phản ứng rất là thú vị khi họ kể.
Either they completely ignore the issue,
hoặc là họ bỏ qua hết, họ gạt qua hết những chuyện đó.
Or they start to ask inappropriate questions.
Hay là hỏi những câu hỏi không có thích hợp.
They ask questions, well, what did this black person do wrong?
Cái ông da đen đó, ông làm cái chuyện gì bậy vậy?
What did he do to deserve that? Was he resisting arrest?
Là ông này, ông có chống đối cái việc mà bị bắt không?
Did he have a prior conviction record?
Trước đây là trong cái hình, ông có án hình sự nào không, có cái tội gì không?
The question I have for you is, what if what happened to George Floyd happened to a Vietnamese person?
Nếu mà chuyện xảy ra cho ông George Floyd xảy ra cho một người Việt Nam thì sao?
What if it didn't happen in Minnesota but it happened on Bosa Avenue?
Nếu chuyện đó không xảy ra ở tiểu bang khác mà xảy ra ngay trên đường Bosa thì sao?
Would you feel the same way? Would you ask the question, what did that Vietnamese person do wrong that police officer had to kill him?
Quý vị có hỏi rằng cái ông này làm cái gì bậy cho nên cảnh sát giết ông không?
We would feel differently.
Có thể chúng ta suy nghĩ khác.
We would care if it was a Vietnamese person.
Chúng ta có thể có phản ứng khác khi người đó là người Việt Nam.
But because it's a black person, we don't care.
Nhưng mà vì nếu ông đó là da đen thôi, bỏ qua.
And do you know why we don't care?
Quý vị tại sao chúng ta không có quan tâm không?
Because you don't see black people as your neighbor.
Tại vì chúng ta không có nghĩ người da đen là người láng giềng của chúng ta.
And because he is not your neighbor, you don't think you are required to love him.
Cho nên nếu mà ông không có phải là người láng giềng mình thì mình thương ông làm gì?
What about undocumented immigrants from Mexico and Central America?
Và nếu những người di dân mà không có giấy tờ từ Nam Mỹ, từ Mỹ Tây Cơ thì sao?
Does God require you to love them?
Chúa có đòi hỏi chúng ta phải yêu thương những người đó hay không?
You hear these tragic stories of these families fleeing poverty and violence in Central America.
Chúng ta biết có những gia đình trải qua những cái khó khăn, những cái bạo động rất là lớn ở Trung Mỹ.
They take all their family and they walk 1,000 miles to reach the border of America.
Họ kéo hết con cái để đi bộ 1,000 dặm tới biên giới nước Mỹ.
And we hear these stories about families being separated and all these different things happening. And the question is, do we care about that?
Chúng ta nghe rồi cha mẹ con cái bị tách ra, chúng ta có nghĩ chuyện đó chuyện đáng quan tâm hay không?
Like, especially for us, most of us were immigrants and refugees.
Nhất là chúng ta là những người mà hầu hết là những người tị nạn và những người di dân.
Some of you escaped Vietnam on one of these went to a dangerous journey on one of these small fishing boats.
Có nhiều người đã qua đây từ những cái chiếc tàu đánh cá rất là thô sơ.
What if you traveled 1,000 miles and you got to safety and they turned you away?
Nếu chúng ta đi hàng ngàn dặm đến một nơi và họ đuổi chúng ta đi thì sao?
Like we hear these stories of human tragedies. Why don't we care about them?
Cho nên khi nghe những cái chuyện của những cái thảm trạng của con người thì tại sao chúng ta không quan tâm?
Just because they're not American citizens, we consider they're not our neighbors.
Có phải vì họ không phải là công dân Mỹ cho nên chúng ta không kể họ là người lân cận của chúng ta không?
What about Muslim immigrants? Are they your neighbors?
Và nếu những người di dân là Hồi giáo thì họ phải là người lân cận của chúng ta không?
I don't know if you realize this, but Little Saigon is becoming a landing place for Muslim immigrants from Afghanistan and other places.
Quý vị có biết Little Saigon bây giờ là cái nơi mà những cái người tị nạn ở Afghanistan và những nơi xứ Hồi giáo họ đến ngay Little Saigon không?
My family, I gave away my bicycle and my wife's bicycle and a car to a family from Afghanistan that just arrived.
Gia đình tôi tặng hai chiếc xe đạp và một chiếc xe hơi cho một gia đình đến từ Afghanistan.
Do you know where they live?
Quý vị biết họ sống ở đâu không?
They live on Bolsa Avenue in the middle of Little Saigon.
Họ sống ở giữa đường Bolsa, ở giữa Little Saigon.
We had three missionary families that moved from Texas to Southern California to reach out to Muslim refugees.
Chúng ta có ba giáo sĩ từ Texas đi đến vùng Little Saigon để lo cho những cái người tị nạn Hồi giáo.
Do you know where they lived?
Quý vị biết những người đó sống ở đâu?
On the corner of Brookhurst and Bolsa.
Họ sống giữa đường Brookhurst với đường Bolsa.
The Muslim refugees are coming here and they're being mistreated.
Và những cái người tị nạn Hồi giáo đến đây và họ bị bạc đãi.
The kids when they go to school, they face extreme racism.
Khi những con của những người họ đi học á thì bị kỳ thị rất là nặng.
They cannot get jobs.
Không thể kiếm công việc làm.
Inappropriate to say racist things about black people, but somehow it's okay to say racist words to Muslims.
Thời nay đó nhiều lúc chúng ta tránh không nói những cái chữ kỳ thị với người da đen, nhưng mà chúng ta nghĩ mà nói nặng người Hồi giáo thì là không sao.
This is what I want to say. If in God's kingdom the Samaritan is the neighbor of the Jew.
Nếu trong nước của Chúa, vương quốc của Chúa, người Samari là người lân cận của những người Do Thái.
And if the Jew is required to love the Samaritan,
và nếu người Do Thái bị được Chúa đòi hỏi phải yêu thương người Samari,
to love the Samaritan as much as he loves himself,
thương người Samari giống như thương chính mình,
then we are required to love the black community.
Thì chúng ta được Chúa đòi hỏi phải yêu thương những người da đen.
To love the immigrants from Mexico and Central America.
yêu thương những người tị nạn từ Mexico và từ Trung Mỹ.
To love the Muslim immigrants.
Để yêu thương những người tị nạn Hồi giáo.
And this is the thing. Right now, there's a hypocrisy in the conservative evangelical church that we are a part of.
Chúng ta phải nhận ra có một cái sự hai mặt giữa vòng những cái người tín đồ bảo thủ tin lành.
One of my mentors, missions mentors, this is what he says about the hypocrisy of the church today.
Một trong những người cố vấn tâm linh của tôi nói về chuyện này như thế này.
He says, the greatest hypocrisy of the church is that we go to the nations to talk about the love of God, but we can't love our neighbors.
Cái sự giả hình lớn nhất của chúng ta là chúng ta đi đến tận cùng trái đất để nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không có yêu thương cho được cái người lân cận cạnh bên mình.
He says, if we can't love Muslims when they come here as refugees in America, let's stop sending missionaries to the Middle East.
Ông nói là nếu mà người Hồi giáo đến đây mà chúng ta không thương họ được thì đừng có gửi giáo sĩ đi đến những cái nước Hồi giáo nữa.
That if we can't love black people here in America, let's stop taking mission trips to Africa.
Thì nếu chúng ta không thương được người da đen cạnh bên mình thì đừng có gửi giáo sĩ đi Phi Châu nữa.
If we can't love Central Americans when they show up at our border, let's stop sending missionaries to Central America.
Nếu chúng ta không thương được những cái người lân cận từ Trung Mỹ thì đừng có gửi giáo sĩ đến Trung Mỹ nữa.
So I just want to implore us that I believe if we want to make a difference, it starts with us being good neighbors.
Cho nên tôi xin kêu gọi chúng ta là nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa với kết quả thì chúng ta phải suy nghĩ lại người lân cận của chúng ta là ai.
It may involve more than that, but it is not less than that.
Có thể Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta nhiều hơn, nhưng mà nó phải bắt đầu với việc yêu người lân cận mình.
So let's try to answer the question, how can we be better neighbors?
Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta như thế nào trở thành người yêu thương người lân cận mình.
Let me offer three suggestions.
Tôi xin có ba gợi ý.
The first suggestion is this. That if we want to be better neighbors, we need to stop being so political.
Thứ nhất là nếu chúng ta muốn yêu người lân cận chúng ta, thì chúng ta đừng quá chú trọng về cái chính trị.
Right now, politics is inherently divisive. It divides people.
Tại vì chính trị đang chia rẽ con người.
And we label people. And we demonize people on the other side, whether you're conservative or liberal, the other person is your enemy.
Nghĩa là hai bên chia rẽ thì dán nhãn lẫn nhau và ma quỷ hóa lẫn nhau.
I know that historically Vietnamese tend to be Republican and conservative, and we think somehow that the Republican Party is the Christian Party, the party that Jesus would vote for.
Về truyền thống thì người Việt Nam thường kể mình là người Cộng hòa. Chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu thì đồng ý với điều đó của chúng ta.
I just want to tell you, there's not one Christian political party.
Tôi muốn nhắc lại là không có một cái đảng phái chính trị của Tin Lành của Cơ Đốc giáo.
If you look at Jesus, he would agree with some things that Republicans teach and also agree with some things that the Democrats believe.
Chúa Giêsu sẽ đồng ý với một số chuyện của người Cộng hòa và sẽ đồng ý một số chuyện của người Dân chủ.
And he on the other side, he would disagree with some things with on the Republican side and also disagree with some things on the Democrat side.
Và Chúa cũng sẽ không đồng ý với một số chuyện của người Cộng hòa và sẽ không đồng ý với một số chuyện của người Dân chủ.
When asked about politics, Jesus said, "Render to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God."
Khi người ta hỏi Chúa về chuyện chính trị, thì Chúa nói hãy trả cho Caesar những chuyện thuộc về Caesar, nhưng mà trả cho Đức Chúa Trời những chuyện thuộc về Đức Chúa Trời.
Jesus says, "Pay your taxes, respect the authority, but your allegiance belongs to God, the kingdom of God only, not to a political party."
Chúa Giêsu nói rằng phải đóng thuế, phải làm những nhiệm vụ đó. Nhưng mà cái sự trung thành của chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời, chứ chúng ta không có thuộc về một cái đảng phái chính trị.
Because one of the results of being political is that we stop seeing people as our neighbors.
Tại vì nếu quá chú trọng đến chuyện chính trị thì chúng ta sẽ không thấy một số người là người lân cận của chúng ta.
Because if you don't agree with me, we are on separate sides and therefore you're my enemy.
Nếu mà anh không đồng ý với tôi thì anh ở phe bên kia và anh là kẻ thù của tôi.
And one of the results that happens when the church gets too involved with politics is that we lose our prophetic voice to the world.
Và khi hội thánh gắn chính mình với lại một cái đảng phái chính trị nhiều quá thì chúng ta đánh mất cái tiếng nói tiên tri của hội thánh với thế giới.
Our role as a church is to be prophets to the system.
Vai trò của hội thánh là có tiếng nói tiên tri đối với hệ thống chính trị xã hội.
But we can't be prophets to the system if we are a part of the system.
Nhưng mà chúng ta không thể làm điều đó để nói cho cái hệ thống chính trị nếu chúng ta là một phần của hệ thống đó.
In his day, Jesus was a prophet to both conservative and the liberal parties.
Trong thời của Chúa, Chúa là vị tiên tri đối với những người bảo thủ và những người cấp tiến.
The Pharisees were the conservative party and the Sadducees were the liberal party.
Phái Pharisee là phái bảo thủ, phái Sadducee là phái cấp tiến.
And Jesus was a prophet to both of them. He criticized both of them.
Mà Chúa Giêsu là một vị tiên tri đối với hai phe phái đó vì Ngài phê phán cả hai phe phái đó.
And the only time these two parties agreed was they got together to kill Jesus.
Và hai cái đảng phái đó chỉ đồng ý nhau một chuyện là phải giết Chúa Giêsu thôi.
And Jesus was not part of the politics. He was a prophet to the political system.
Mà Chúa thì không có theo cái phe nào, Pharisee hoặc là Sadducee, nhưng mà Chúa là vị tiên tri để phán với cả hai phe phái đó.
So my first piece of advice is stop being too political.
Cho nên lời khuyên của tôi là đừng có cột mình vào một đảng phái chính trị.
My second piece of advice is you need to expand how you define your neighborhood.
Thứ nhì, chúng ta nên mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta về ai là người lân cận.
If Jesus is telling the Jew to love the Samaritan as his neighbors, he's telling us that we need to love black people, Latinos, Muslims, and other people that we are afraid of.
Nếu người Do Thái phải yêu thương người Samari thì chúng ta phải yêu thương người Da Đen, những người gốc Latin, những người Hồi giáo.
And not just to love them as much as you love yourself.
Không phải chỉ tội nghiệp mà thương họ giống như thương mình.
So, who is your neighbor?
Cho nên câu hỏi rằng ai là người lân cận của quý vị?
Not just Vietnamese people.
Không phải chỉ người Việt Nam mới là người lân cận của quý vị.
Not just Christian people.
Không phải chỉ là những người tín đồ mới là người lân cận của quý vị.
Not just people who look like you and believe the same things you do.
Không phải là những người nhìn giống mình rồi suy nghĩ giống mình mới là người lân cận của mình.
So my second piece of advice is expand how you view the neighborhood, who your neighbors are.
Cho nên điều thứ nhì là tôi xin mỗi người chúng ta mở rộng tầm nhìn chúng ta đối với những người xung quanh hàng xóm của mình.
And my third piece of advice is we need to start seeing people through the eyes of compassion.
Và thứ ba là chúng ta nên bắt đầu nhìn những người khác với cái tầm nhìn thương xót.
In verse 33 and 34, it talked about the Good Samaritan. It says, when he saw the man who was injured, he had compassion and he went to him.
Đoạn kinh thánh này thì nói rằng khi ông Samari thấy nạn nhân như vậy thì ông động lòng thương xót và ông đến gần để ông băng bó vết thương.
It says he saw him. Now all three people saw him. It says, but he had compassion.
Cả ba hạng người đều thấy, ba ông đều thấy, nhưng mà ông này thì thấy và thương xót.
That we need to start looking at people through the eyes of compassion.
Cho nên chúng ta phải nhìn và người khác với lòng thương xót.
So we look at the events going on, what the black community is going through.
Cho nên chúng ta thấy những chuyện đang xảy ra với cộng đồng của người da đen.
And we argue about what does black lives matter, what does that mean?
Và chúng ta thảo luận rằng cái phong trào Black Lives Matter có nghĩa gì?
We argue about is this appropriate protest or not?
Chúng ta nói rằng chống đối như vậy có thích hợp hay là không?
And when we argue those questions, we are not seeing with eyes of compassion.
Khi chúng ta tranh luận về những chuyện đó thì chúng ta không nhìn người với lòng thương xót.
That we don't see the issues as human tragedies.
Chúng ta không nhìn với tình người và những thảm trạng con người phải gặp.
We don't see the moms crying over their lost children.
Chúng ta bỏ qua cái chuyện những bà mẹ khóc vì con mình chết.
We don't see the despair and the hopelessness of young black people growing up in the inner city.
Chúng ta không có cảm thông được cái sự vô vọng của những người trẻ da đen lớn lên trong những cái vùng đó.
Or we think about issues of immigrants from Latin America, and we think they are undocumented. That is not right. That's illegal.
Chúng ta thấy những người dân chúng ta nói là di dân lậu.
But can you start looking at those people with eyes of compassion, that these are people who are looking for hope?
Nhưng mà chúng ta có thấy họ là những con người đang tìm hy vọng không?
Does it move you to hear these stories of human tragedy?
Lòng chúng ta có xúc động khi chúng ta thấy những thảm trạng đó không?
You need to ask yourself, who is my neighbor?
Chúng ta cần tự hỏi, ai là người lân cận tôi?
How you answer that question will impact the rest of your life.
Cách chúng ta trả lời câu hỏi đó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cuộc đời còn lại của chúng ta.
The world's in a very bad place right now.
Thế giới đang ở trong một cái tình trạng rất là xấu bây giờ.
Our nation is extremely divided.
Và đất nước của chúng ta đang chia rẽ cực kỳ.
Who is going to make a difference?
Thì ai có thể đóng góp tốt trong cái tình trạng đó?
We know the politicians, they're not going to make a difference.
Chúng ta biết là những chính trị gia không thể giải quyết được chuyện đó.
The school system's a mess. They're not going to change the world.
Và hệ thống giáo dục cũng không có thể thay đổi được chuyện đó.
The only thing that's going to make a difference in this world is if the family of God starts obeying the word of God.
Và chúng ta chỉ có thể làm cái gì khi gia đình của Đức Chúa Trời bắt đầu vâng lời Đức Chúa Trời.
This is our time to shine.
Và đây là lúc mà chúng ta phải tỏa sáng vì cái Chúa.
No one else is trying to address this problem.
Không ai khác phải làm chuyện này.
Love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength.
Hãy hết lòng, hết ý, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời.
And love your neighbor as yourself.
Và hãy yêu người lân cận như chính mình.
If we want to make a difference, it starts with us being good neighbors.
Nếu chúng ta muốn làm một gì để đóng góp cho đời sống của mình, thì cần bắt đầu với sự yêu thương người lân cận mình.
Let me pray for us that God would help us become better neighbors.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lord, we repent of our hard hearts.
Lạy Chúa, chúng con ăn năn trước mặt Chúa về tấm lòng cứng cỏi của chúng con.
Lord, forgive us for ignoring the needs in front of us.
Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã bỏ qua những nhu cầu trước mắt chúng con.
Help us to see people with eyes of compassion.
Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thể nhìn những người khác với lòng thương xót.
Lord, that we can love people the way you have loved us.
Chúa ơi, xin Chúa dạy chúng con yêu thương người khác giống như Chúa đã yêu thương chúng con.
Use us, O Lord, to heal our nation.
Chúa ơi, xin hãy sử dụng chúng con để rịch lành đất nước chúng con.
In Christ's name we pray.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.